Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Vợ tôi và tôi đã bước ra giảng chân tướng về Đại Pháp như thế nào? Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 15 tháng 12 năm 2023. Hai vợ chồng tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, gia đình chúng tôi chỉ vì kiên định với đức tin của mình và không từ bỏ tu luyện Đại Pháp nên đã nhiều lần bị bức hại, phần lớn thời gian bị giam giữ trong hang ổ tà ác. Khi còn ở nhà, chúng tôi đã mở một điểm sản xuất tài liệu chân tướng, vì vậy tôi đã không thể đi khắp nơi giảng chân tướng và phân phát tài liệu như các học viên khác. Tôi thường chỉ giảng chân tướng cho người dân sinh sống trong khu vực của mình. Khu dân cư của chúng tôi là khu tập thể cơ quan. Người dân sống ở đây đều thuộc cùng hệ thống, bao gồm 3 đơn vị cơ quan khác nhau, đều là nhân viên cơ quan nhà nước. Bởi vì Trường Kỳ bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não, những người này nói chuyện với giọng đầy quan cách. Hễ mở miệng ra liền nói về những nguyên tắc mang đầy tính đảng, rằng tình hình ở Trung Quốc rất tuyệt vời, còn xã hội phương Tây đang hỗn loạn, vân vân. Một số người là thành viên của phòng 610 tham gia cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Vì gia đình chúng tôi đã nhiều lần bị bắt cóc, bỏ tù, đưa đến các trại lao động cưỡng bức và bị kết án, nên họ luôn giữ khoảng cách với chúng tôi. Việc giảng chân tướng cho họ rất khó khăn. Nói một cách tương đối với bảo vệ khu dân cư, nhân viên bảo vệ bãi đậu xe, nhân viên giao nước, thợ điện, nhân viên thu tiền ga, tiền nước, công nhân xây dựng hoặc khách hàng, chúng tôi giảng chân tướng có phần dễ dàng hơn. Hầu hết họ đều đã làm tam thoái sau khi biết chân tướng về Pháp Luân Công. 1. Khách hàng nói, hôm nay tôi thực sự đã gặp được một người tốt. Cơ quan của vợ tôi ở ngay cạnh khu dân cư. Vợ tôi vốn từng là trưởng phòng, nhưng vì kiên định với niềm tin vào Đại Pháp nên đã bị sa thải. Ở cơ quan, vợ tôi được mọi người công nhận là người tốt, mối quan hệ với các đồng nghiệp cũng rất tốt, mọi người đều cảm thấy tiếc cho cô ấy và cũng nể phục cô. Sau khi cô ấy được trả tự do, nhân viên phòng 610 và cảnh sát đã ra lệnh cho cơ quan theo dõi cô. Họ đã sắp xếp cho cô làm công việc dọn dẹp khu vực bên ngoài văn phòng. Mặc dù chỉ được nhận lương vài trăm nhân dân tệ mỗi tháng, nhưng vợ tôi vẫn vui vẻ nhận công việc, vì điều này khiến cô có thể giảng chân tướng cho nhiều người hơn. Sau này, tình hình tài chính của công ty sa sút, họ phải cho các công ty khác thuê lại một số phòng. Kết quả là khu vực này có nhiều người qua lại hơn rất nhiều. Mỗi khi có người đến để làm việc hoặc hỏi đường, vợ tôi đều giúp họ, đưa họ đến nơi họ cần đến và tận dụng cơ hội, nói với họ về chân tướng của Đại Pháp. Nhìn thấy sự nhiệt tình của vợ tôi, thông thường mọi người đều vui vẻ lắng nghe và đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như các tổ chức liên đới. Có lần một khách hàng ở ngoại tỉnh đến và hỏi vợ tôi địa chỉ làm việc của cơ quan, vợ tôi đã dẫn đường cho bà ấy. Trên đường đi, vợ tôi nói, chúng ta gặp nhau là duyên phận, chị đã từng nghe về việc làm tam thoái để được bình an chưa? Bà ấy nói chưa từng nghe, nên vợ tôi bắt đầu kể cho bà ấy nghe về tàng tự thạch ở Quý Châu, về tầm quan trọng của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc để được bình an và về những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Người phụ nữ này đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vợ tôi còn tặng cho bà ấy một tấm thẻ bảo bình an, chân tướng Đại Pháp, và nói rằng nếu thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo sẽ được thần Phật bảo hộ. Vị khách cảm động đến mức hai tay hợp thập để biểu hiện lòng biết ơn. Khi bước tới cửa thang máy, vị khách hàng không muốn rời đi. Bà ấy nói, những gì chị nói hôm nay tôi chưa bao giờ được nghe. Chị nói rất hay, Đảng Cộng sản Trung Quốc thực sự không tốt đẹp gì. Thời buổi này tìm được người tốt như chị thật khó. Hôm nay tôi thực sự đã gặp được một người tốt. Vợ tôi đã trò chuyện thêm với bà ấy một lúc nữa. Trước khi rời đi, người phụ nữ vẫn liên tục nói, cảm ơn. Vợ tôi nói với bà ấy, nếu muốn cảm ơn, hãy cảm ơn sư phụ của Đại Pháp. Ngoài việc giảng chân tướng cho những người từ nơi khác đến, vợ tôi còn tận dụng cơ hội đến từng hộ gia đình, thu phí vệ sinh hàng tháng để phát tài liệu giảng chân tướng, bao gồm các tờ rơi giảng chân tướng, lịch giảng chân tướng, cửu bình, v.v. Hầu hết cư dân trong tòa nhà của chúng tôi đã minh bạch chân tướng về Đại Pháp và Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mỗi lần vợ tôi trở về nhà sau khi bị bức hại trong tù, hàng xóm đều đến thăm. Sau khi cô ấy bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại đến chết, đơn vị của cô ấy đã cử nhân viên đến nhà chúng tôi để chia buồn. Một lần nọ, vào dịp trước ngày Quốc Khánh, vợ tôi dọn dẹp xong về nhà và nói với tôi. Trên bản tin của khu dân cư đầy rẫy những lời ca ngợi tà đảng. Đừng để nó đầu độc người dân. Chúng ta hãy phát chính niệm để thanh trừ nó. Vì vậy, chúng tôi đã cùng nhau phát chính niệm để thanh trừ những lạn quỷ tà ác ở không gian khác. Đêm đó trời mưa to, vô tình có một chiếc ô tô đỗ trước bảng đen. Mưa rơi xuống ô tô, bắn tung tóe lên bảng. Ngày hôm sau, chữ trên bảng đen đều bị nước mưa rửa sạch. 2. Nhân viên bảo vệ. Gia đình họ đều là những người tốt bụng. Nhân viên bảo vệ ở bãi đậu xe thường là những người đã nghỉ hưu hoặc từ nơi khác đến làm công. Vì mức lương thấp, điều kiện sống không tốt nên thường xuyên đổi người. Mỗi khi có người tới, tôi đều giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Trước khi rời đi, họ đều đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sư phụ đã ăn bài cho họ đến để nghe chân tướng. Trước đây khi vợ tôi còn sống, cô ấy đã giúp họ biết về chân tướng của Đại Pháp, còn tôi rất ít khi tương tác với họ. Sau khi vợ tôi qua đời, tôi đã bắt đầu nói chuyện với mọi người. Một lần, có một nhân viên bảo vệ mới đến. Ông ấy từng là thẩm phán của tòa án thành phố. Sau khi nghỉ hưu, vì buồn chán nên ông ấy đã nhận công việc này để giết thời gian. Tôi đã nói chuyện khá lâu với ông ấy, vì cả hai chúng tôi đều từng là cán bộ trong quân đội và có nhiều điểm chung. Tôi đã nói với ông ấy về những thay đổi kỳ diệu ở vợ chồng tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng nói với ông ấy rằng gia đình chúng tôi đã bị bức hại nhiều lần chỉ vì sự kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Ông ấy rất đồng tình và tin rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là vấn đề tín ngưỡng cá nhân. Và lý do duy nhất khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp là vì sự phổ biến rộng rãi của môn tu luyện này. Các quan chức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc lo sợ bị mất quyền lực. Tôi kể cho ông ấy nghe về tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra trong lịch sử, đặc biệt là những hành vi tham nhũng và tiêu cực trong chính phủ, khiến đạo đức xã hội xuống dốc nghiêm trọng. Ông ấy hoàn toàn đồng ý với việc thoái đảng. Vợ ông là quản lý của một siêu thị. Còn con gái ông dạy ở một trường đại học. Tôi đã đưa cho ông ấy một chiếc USB có thông tin Đại Pháp và bảo ông ấy hãy mang về nhà xem. Khi tôi gặp ông ấy vào ngày hôm sau, ông ấy nói, vợ tôi nói rằng nội dung trong USB rất hay. Vợ tôi và con gái tôi đã xem đến tận 3 giờ sáng. Tôi thậm chí còn chưa có cơ hội xem. Tôi trả lời, tôi sẽ đưa cho ông một chiếc USB có nội dung khác để ông có thể xem trong khi họ đang dùng chiếc USB hôm qua. Ông ấy trả lời, vậy quá tốt rồi. Một thời gian sau, người bảo vệ đó rời đi và có một người mới đến. Sau đó tôi cũng giảng chân tướng Đại Pháp cho ông ấy và ông ấy cũng đã thoái đảng. Vợ ông ấy thường mang cơm đến cho ông, bạn bè của ông cũng thường đến chơi với ông ở chỗ làm. Tôi đã giảng chân tướng cho họ, tặng thẻ bảo bình an và giúp họ thoái đảng. Người bảo vệ này đã hỏi mượn cuốn chuyển pháp luân của tôi và đã đọc được 2 lần. Mặc dù ông ấy chưa muốn tu luyện, nhưng trong tâm ông ấy thực sự ủng hộ Đại Pháp. Tôi kể cho ông ấy nghe về việc vợ tôi bị bức hại đến chết trong tù vì đức tin của mình. Ông ấy đã lan truyền câu chuyện này cho những người ông gặp để nhiều người hơn nữa hiểu rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác như thế nào. Mỗi khi đến những ngày lễ hoặc những ngày nhạy cảm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cảnh sát và các nhân viên khu dân cư thường theo dõi tôi và con gái tôi. Một năm nọ, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đến thăm thành phố của chúng tôi. Phó giám đốc đồn công an đã dẫn một nhóm người theo dõi chúng tôi. Người bảo vệ có quen biết vị phó giám đốc này và đã nói với anh ấy: anh không đi quản người xấu mà lại đi quản người tốt. Gia đình họ đều là những người tốt bụng. Họ chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để cải thiện sức khỏe. Như vậy có gì sai sao? Vị phó giám đốc nói: chúng tôi đều biết điều này, nhưng cấp trên yêu cầu chúng tôi phải làm, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Nhân viên bảo vệ gần đây nhất là một giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu. Bà ấy có một chút hiểu biết về Pháp Luân Đại Pháp. Bà cũng tin vào Phật giáo và đánh giá rất cao nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Ở trường, bà đã từng bảo vệ con của các học viên bị giam giữ. Mặc dù đã nhiều lần xung đột với ban giám hiệu về vấn đề này, nhưng bà ấy vẫn bình an vô sự. Tôi nói với bà ấy rằng đây là phúc lành mà bà ấy nhận được khi đối xử tốt với con của các học viên. Bà ấy cũng thực sự tin như vậy. Mỗi khi tôi nói với bà ấy về các nguyên lý của Đại Pháp, bà ấy đều hoàn toàn ủng hộ. Mỗi khi bà ấy nêu ra thắc mắc nào đó, tôi đều đưa ra những câu trả lời thỏa đáng. Tôi đã đưa cho bà ấy một chiếc USB và một chiếc thẻ bảo bình an. Điều đó khiến bà ấy rất vui. Bà ấy cũng đã thoái đảng. Sau khi con gái của bà ấy biết được chân tướng về Đại Pháp, cô ấy đã đến gặp tôi để xin một cuốn chuyển Pháp Luân. Cô ấy cũng đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Cảnh sát và các nhân viên của khu dân cư thường đến kiểm tra tôi. Khi họ hỏi bảo vệ rằng tôi có ra ngoài không, có ai đến thăm không, vân vân, thì câu trả lời mà bảo vệ đưa ra luôn là: anh ấy chỉ đi ra ngoài mua đồ thôi, thế thôi, hoặc chỉ có họ hàng đến thôi. Một năm nọ, vào dịp Tết Thanh Minh, tôi và con gái về quê. Nhân viên của khu dân cư lại đến hỏi chúng tôi có ra ngoài không. Nhân viên bảo vệ nói với họ: không, họ không đi ra ngoài, và nói thêm: nếu anh không tin tôi, hãy lên lầu để tự kiểm tra. Viên cảnh sát chỉ trả lời: chỉ cần họ không ra ngoài là được. Sau đó họ rời đi. 3. Người đàn ông cuối cùng đã đồng ý thoái khỏi đội thiếu niên tiền phong. Gần bãi đậu xe có rất nhiều cửa hàng nhỏ. Chủ quán thường xuyên ra ngoài hóng gió và trò chuyện. Một số người dân cũng đến đi dạo xung quanh đó. Đôi khi tôi đến đó để giảng chân tướng và giúp mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hầu hết họ đều sẵn sàng tiếp nhận chân tướng và thoái đảng, nhưng cũng có một số người không muốn nghe. Tôi đã nói chuyện với hai người tới giao hàng cho cửa hàng. Một người trong số họ đã đồng ý thoái đội thiếu niên tiền phong, nhưng ngay khi tôi đề cập với người kia rằng trời sẽ tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh ấy nói: làm sao Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể bị tiêu diệt chứ? Nó vẫn rất tốt. Trung Quốc hiện đang rất phát triển. Tôi liền hỏi anh ấy: nếu Trung Quốc vẫn tốt như Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền, tại sao các quan chức cấp cao và những người giàu có đều ra nước ngoài? Ngày nay, còn mấy ai tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc? Tôi hỏi tiếp: nhà anh có rộng không? Anh ấy nói: tôi ở nhà thuê, nhà không rộng. Tôi lại hỏi: anh đã bao giờ đi máy bay hay ở khách sạn chưa? Anh ấy nói: chưa. Tôi nói: đúng rồi, ở Trung Quốc những thứ này đều là những người nắm quyền mới có được, người bình thường làm sao có thể cảm nhận được. Mặc dù anh ấy đồng ý với những gì tôi nói, nhưng anh ấy vẫn không sẵn lòng thoái đảng. Tôi tự nhủ: chúng tôi sẽ gặp lại trong tương lai. Mặc dù hôm nay anh ấy không chấp nhận chân tướng, nhưng có thể một ngày nào đó sự thật sẽ được sáng tỏ, và anh ấy cũng sẽ chấp nhận. Nên tôi liền đổi chủ đề và nói về văn hóa truyền thống Trung Quốc. Một ngày nọ, khi chúng tôi gặp lại nhau, anh ấy đã hỏi tôi trước mặt rất nhiều người rằng lương hưu của tôi có tới 10.000 nhân dân tệ không? Tôi trả lời: đó là điều tôi lẽ ra nên có được, nhưng vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên tôi đã bị đuổi việc. Bây giờ tôi không có bất kỳ trợ cấp hưu trí nào. Những gì tôi đã mất chỉ là những thứ con người, nhưng các học viên chúng tôi muốn đạt tới là công thành viên mãn, quay trở về với thế giới thiên quốc của mình. Anh ấy nói: được rồi, Tôi thực sự ngưỡng mộ sự kiên định và đức tin của anh. Sau ngày hôm đó, tôi đã không gặp anh ấy trong một thời gian dài và tôi cảm thấy tiếc vì đã không giúp anh ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, gần đây, tôi đã gặp lại anh ấy và cùng anh ấy trò chuyện. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đang nghỉ phép để giải quyết một số việc gia đình. Tôi lại đề cập về chủ đề thoái đảng. Tôi nói, các anh cũng đã thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện phong tỏa khi đại dịch COVID xảy ra, nhưng họ chỉ phong tỏa những người dân thường, điều này khiến thiên nộ nhân oán. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sớm tự khiến mình bị hủy diệt. Khi trời diệt trừ Đảng Cộng sản Trung Quốc, những đảng viên đã thể hiến mạng cho lá cờ đỏ máu sẽ gặp nguy hiểm. Anh hãy nghiêm túc cân nhắc việc thoái khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà anh đã gia nhập. Anh ấy liền trả lời, trước đây tôi chỉ đeo khăn quàng đỏ thôi. Tôi nói, vậy anh hãy thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong để biểu đạt thái độ của mình với các vị thần. Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý. Tôi rất mừng cho anh ấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhue.org.